Chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin lời Chúa buổi tối hôm nay sẽ khích lệ chúng ta trong tinh thần của ngày lễ tạ ơn. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Như quý ông bà anh chị em cũng biết, chúng ta đang ở trên đất nước Hoa Kỳ. Có một điều chúng ta có thể tuyên bố với nhau, đó là đức tin và lòng biết ơn đã làm nên một cường quốc, phải không? Đức tin khiến cho những người di dân đầu tiên nghĩ rằng và tin chắc rằng mình phải có lòng biết ơn đối với Đấng đã đưa mình đến đây. Và với đức tin làm nền tảng và lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, một cường quốc đã xuất hiện. Chúng ta nói ở một khía cạnh khác, có hai điều làm xúc phạm hay là làm buồn lòng Thiên Chúa. Có hai điều làm buồn lòng Thiên Chúa nhiều nhất. Thứ nhất là sự vô ơn, và thứ hai là sự bất tuân. Có hai điều làm cho Thiên Chúa buồn nhất, đó là lòng vô ơn và sự bất vâng lời của tạo vật Ngài. Vì vậy buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được nhắc nhở để chúng ta học biết cái cách biết ơn Chúa, để chúng ta không làm xúc phạm đến Thiên Chúa, hay là chúng ta không làm buồn lòng Chúa. Buổi tối hôm nay tôi chọn cái chủ đề là một câu hỏi: vì sao không tạ ơn Chúa? Tất nhiên, nói một cách khẳng định, một câu khẳng định đó là chúng ta nên và chúng ta phải tạ ơn Chúa. Nhưng vì có những lý do khiến cho chúng ta không tạ ơn Chúa, vì vậy cho nên cái câu hỏi buổi tối hôm nay đó là vì sao là không tạ ơn Chúa? Và tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm ba điều rất là ngắn gọn, trả lời vào thẳng ở trong cái câu hỏi. Tại sao không tạ ơn Chúa? Vì thứ nhất, không biết ơn Chúa. Thứ hai là vì quên ơn Chúa. Và thứ ba, không tạ ơn Chúa vì không đúng lúc, không phải lúc này. Đó là điều mà chúng ta thường hay nghĩ đến, hay là đó là những lý do mà chúng ta có thể nghĩ ra được, trả lời cho câu hỏi vì sao không tạ ơn Chúa. Một nhà thơ Việt Nam, trong cái bài thơ của ông có một cái câu mà tôi vẫn cứ hay nói, nếu quý ông bạn chị em để ý: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đây là một trong những tuyên ngôn của chủ nghĩa vô thần và duy ý chí, phải không? Không có Chúa ở đây, bàn tay ta có nghĩa là con người có thể làm được tất cả. Với cái sức lao động, với sự cố gắng, với trí tuệ của con người, chúng ta làm được tất cả, sỏi đá cũng có thể trở thành cơm. Và đó cũng là một cái cách nói đầy duy ý chí, có nghĩa là chỉ cần cố gắng là tất cả mọi việc đều có thể làm được, không cần nhờ đến ai cả. Con người là vô địch, sức mạnh của con người không có gì cản nổi, không có điều gì mà con người không làm được, và mọi thứ đều ra từ bàn tay của con người. Đó là hàm ý của câu thơ này. Vì vậy cho nên, với cái suy nghĩ đó, với cái sự khẳng định đó, thì ơn Chúa ở đâu? Và không cần phải biết ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có đóng góp gì ở trong cái công cuộc này của con người chăng? Không. Chúng ta hãy nghĩ đến một trường hợp khác. Chúng ta lớn lên, hoặc là chúng ta sinh sống và được nuôi dưỡng và được thành danh trên đất nước này. Chúng ta có thể tưởng tượng đến một trong những người lớn lên ở đây như là những người con em của chúng ta. Và có thể chúng ta sẽ vui không khi chúng ta nghe một trong những người trẻ lớn lên là một người con trong gia đình nói như thế này: cha mẹ sinh ra tôi chẳng phải là ơn gì cả, tôi là niềm vui của cha mẹ chứ không phải ngược lại. Tôi được sinh ra, tôi không cần phải biết ơn cha mẹ, bởi vì tôi là niềm vui, tôi đem đến niềm vui cho cha mẹ chứ không phải cha mẹ đem đến niềm vui cho tôi. Cha mẹ sinh ra tôi thì phải nuôi dưỡng tôi, và nuôi dưỡng phải nuôi dưỡng tốt, và nếu nuôi dưỡng không tốt thì sẽ biết với pháp luật, sẽ biết tai với pháp luật. Nuôi cho tốt nhưng mà không được đánh nha. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được trong cái cách nuôi dạy con ở trong xã hội này, phải không? Chúng ta nghe thì chúng ta rất là bực mình, tại sao lại có những cái người con có thể nói năng như thế, suy nghĩ như thế. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nghĩ lại, đối với Đức Chúa Trời, chúng ta là những người con như thế. Chúa dựng nên tôi thì Chúa phải có trách nhiệm nuôi nấng tôi. Tôi xin nói vui ở đây, lúc nãy chúng ta đã nghe cái lời làm chứng của anh Hoàng. Chúa đưa con qua đây thì Chúa phải tạo điều kiện cho con có được cuộc sống tốt, phải không? Tôi không muốn chỉ trích anh Hoàng. Đó là một cái sự nhờ cậy nơi Chúa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết nhờ cậy Chúa và biết ơn Chúa. Chứ không thể nói rằng Chúa dựng nên con người thì Chúa phải có trách nhiệm để con người sống tốt. Tất nhiên Đức Chúa Trời đã tạo nên muôn loài vạn vật tốt đẹp, rồi con người mới được dựng nên để hưởng lấy những điều tốt đẹp đó. Đức Chúa Trời không dựng nên con người trước để rồi con người phải tự tạo ra mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tạo nên những cái thực vật, tạo nên những động vật để tự nuôi sống chính mình. Bàn tay ta không có làm nên tất cả được. Bàn tay ta không làm nên những tinh tú ở trên trời. Bàn tay ta không thể tạo lên được những sinh vật ở trên trái đất này. Vì vậy cho nên đôi khi chúng ta vô ơn đối với đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta vô ơn đối với đấng đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta vô ơn đối với đấng đã chăm sóc và bảo vệ chúng ta, phải không? Vì vậy cho nên cái câu trả lời đầu tiên vì sao không tạ ơn Chúa, vì lắm khi chúng ta không biết ơn Chúa. Chúng ta nhận lấy những gì Đức Chúa Trời cho ban chúng ta như là một điều đương nhiên, như là một điều đương nhiên. Sáng thức dậy mở mắt ra, tôi phải hít thở không khí trong lành cái đã. Không khí đó từ đâu ra? Đương nhiên là có thôi, tôi không cần phải biết ơn ai cả. Bước ra ngoài, thời tiết phải tốt, mưa thì phàn nàn, lạnh cũng phàn nàn, nóng cũng phàn nàn. Chúng ta không biết ơn Chúa. Cái câu trả lời thứ hai, vì sao không tạ ơn Chúa? Vì đôi khi chúng ta quên ơn Chúa. Trong ngôn đoạn 30 câu 7, tác giả có một cái lời cầu xin như thế này: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng. Chúng ta để ý chỗ này, tác giả cầu nguyện xin chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. Và ông nói thêm, e nếu Chúa cho tôi giàu sang thì khi tôi no đủ tôi sẽ từ chối Chúa. Nghĩa là khi tôi đầy đủ tôi sẽ quên Chúa. Tôi tin chắc quý ông bà anh chị em, nếu được yêu cầu có thể kể ra một số trường hợp làm ví dụ cho điều này, phải không? Khi no, khi đủ, chẳng những no mà còn ngon nữa, chẳng những mặc đủ mặc ấm mà còn phải mặc đẹp nữa, ở thì chẳng những ở cho che nắng mưa mà còn phải ở cho sang trọng nữa. Và khi được đầy đủ những cái điều đó rồi thì quên Chúa, quên Chúa. Đức Giê-hô-va là ai? Chúa là ai? Ủa, có Chúa hả? Tôi phải cực khổ lắm mới đạt được điều này ngày hôm nay. Chúa đóng vai trò gì trong chỗ này đây? Chúa có phải thức khuya dậy sớm không? Chúa có phải làm tăng ca không? Overtime không? Chúa có phải để dành không? Vân vân. Thi Thiên 118 câu 5 chép như thế này: trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Và khi tôi ở nơi rộng rãi rồi thì tôi quên Chúa. Đây là một ví dụ thật của một hội, của một tín đồ nơi hội thánh New York, là nơi tôi ở trước đây, trước khi tôi xuống đây. Ông kể rằng ông phải vượt biên, như đa số, có thể là đa số chúng ta ở đây. Ông phải vượt biên và gặp rất là nhiều cái khó khăn ở trên biển. Và chúng ta biết khi gặp khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, thì người ta sẽ kêu cầu đủ thứ các thần mà người ta nghĩ ra, mà người ta biết được. Khi bệnh thì vái tứ phương, phải không? Kể cả Chúa. Và thật sự, ông ý thức rằng ông đã được cứu. Và khi mà đến được Hoa Kỳ thì ông đã quên đi rằng mình đã từng có cái lúc kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài đã giải cứu. Rồi sau này khi con cái được sinh ra và rồi lớn lên, học hành thành tài rồi, và nó đi theo bạn, nó đi nhà thờ và nó tin Chúa, thì nó về nó mới kể lại, mới làm chứng lại. Thì ông mới nhớ lại rằng mình đã có sự kêu cầu và có lời hứa với Đức Chúa Trời. Nếu Chúa cứu con thì con sẽ tin cậy nơi Chúa. Và rồi sau đó ông mới nhớ lại và tin Chúa. Trong gian truân tôi kêu cầu, tôi cầu khấn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Và rồi khi ở được nơi rộng rãi thôi rồi thì có thể quên Chúa. Đó là lý do thứ hai mà chúng ta lắm khi không tạ ơn Chúa, vì chúng ta quên ơn Ngài. Lý do thứ ba mà chúng ta không tạ ơn Chúa, đó là không phải lúc này. Nghĩa là sao? Thi Thiên 137 câu 4, tác giả chép như thế này: trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Nghĩa là khi dân Do Thái, dân Israel, gồm cả dân Israel phía Bắc và dân Juda phía Nam, bị lưu đày sang Babylon, thì ở đó người dân bản xứ bảo họ phải hát bài ca của Đức Giê-hô-va. Và câu trả lời đó là: trên đất ngoại bang làm sao chúng tôi hát được? Lòng đâu mà hát, miệng đâu mà hát, tinh thần ở đâu mà hát? Đang ở trong cái khung cảnh khốn khổ thế này thì không bao giờ hát được. Quý vị đòi hỏi tôi phải biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa hả? Đang trong tình cảnh này làm sao mà cảm ơn Chúa được? Bệnh gần chết mà cảm ơn Chúa, thất nghiệp mà cảm ơn Chúa, gia đình đang xào xáo mà cảm ơn Chúa, căng thẳng trong đầu mà cảm ơn Chúa, và thậm chí hội thánh như thế này mà tôi cảm ơn Chúa được sao? Không phải lúc này, thưa quý ông bà anh chị em, không phải lúc này. Gần đây tôi có xem ở trên các phương tiện thông tin đại chúng một số cái hình ảnh về những người nhập cư lậu vào đất Mỹ này. Đó là một gọi là một trong những cái điều đang thời sự. Có những người nhập cư lậu. Và người ta cho độc giả nhìn những cái hình ảnh của những người đã trốn tránh. Chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Nhiều người phải ở trong phía sau á của chiếc xe. Thậm chí cái chỗ đó thì nó không còn kín đáo nữa, cho nên phải gỡ cái miếng ở phía sau ra và để một hoặc hai người vào trong cái yên ở phía sau rồi ma lại. Rồi thậm chí phải kẹp một hai người ở giữa cái máy và cái dashboard đó, là cái phần trước cái chỗ mà ngồi lái đó. Hai người, một người ép ở đó mai lại. Nhưng mà rồi cũng bị phát hiện. Chúng ta thấy thật sự rất là đau đớn, khổ sở cho những người nhập cư lậu vào nước Mỹ này. Nhưng mà người ta vẫn ao ước được đến nơi đây. Hơn ai hết, chúng ta là những người Việt tha hương, là những người đã khổ sở, chấp nhận mất cả tính mạng để có thể tìm tự do và sung sướng nơi đất nước này. Chúng ta kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà đâu là bài học cho chúng ta? Chúng ta là những người đã từng rất là khó khăn để đến được đất nước này. Nhưng mà rồi, khi đến được nước này, thì nhiều người trong chúng ta lại bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh than. Chúng ta bị bệnh than. Ở Việt Nam thì mong ước được qua đây. Nhưng mà qua đây rồi thì nói sao mà khó hòa nhập quá. Ngôn ngữ gì đâu mà kỳ lạ. Đi làm cũng mệt quá. Có người thì muốn giống như lúc nãy, đi làm phải có việc nhẹ một chút, mà lương thì phải cao một chút. Cái điều đó rất là bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta hay than. Đi làm thì than cực, thất nghiệp thì than là không có việc làm, ở nhà thuê thì than là mỗi tháng phải ném tiền qua cửa sổ, mua nhà thì nói rằng cực quá, tháng nào cũng phải bỏ tiền vào đó, phải trả, rồi phải cực khổ ở nhà thuê rồi cho nó sướng. Không có con thì cầu nguyện cho có con rồi thì nói nuôi con khó quá, có con phải nuôi con thì cực quá, rồi có cháu cũng nói tại sao con không sinh cháu cho ông bà, rồi có cháu thì phải giữ cháu cực quá, ở gần ông bà anh chị em, ở gần cha mẹ anh chị em thì khổ quá, phiền phức quá, mà ở xa thì buồn quá. Chúng ta có thể than bất cứ mọi việc. Chúng ta nên nhớ rằng trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sung sướng hơn rất là nhiều người ở trên những cái vùng đất khác nhau trên thế giới này, bởi vì có hàng triệu người ngày đêm vẫn mơ ước được đến cái nơi mà chúng ta than thở hàng ngày đây. Chúng ta có cơm ăn áo mặc ở đây, đau ốm chúng ta có thuốc men bác sĩ, phải không? Những điều thiết yếu trong cuộc sống chúng ta có, chính phủ lo. Chúng ta vất vả, chúng ta mắc bệnh than là bởi vì chúng ta ham muốn nhiều, mơ ước nhiều, và chúng ta không bằng lòng với những gì mình có, và chúng ta không biết ơn Chúa về những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Tác giả của sách Ca Thương là cái sách mà nói đến cái sự khốn khổ của những người bị lưu đày, thì tác giả đó chép như thế này, Ca Thương đoạn 3 câu 19 trở đi: Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta là ngải cứu và mật đắng, hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Trong xứ lưu đày, trong cơn lưu đày, trong cơn đau khổ mà tác giả gọi là ngải cứu và mật đắng, và trong cái cơn mà khi nhớ đến thì lại hao mòn, thì tác giả lại nhớ thêm một điều, đó là ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, nghĩa là chưa bị diệt vong. Ít nhất cái điều mà tác giả và dân của ông cảm ơn Đức Chúa Trời là vì họ bị lưu đày chứ chưa bị tuyệt diệt. Và vì sự nhân từ đó, sự thương xót của Chúa đó không bao giờ chấm dứt, và nó lại mới luôn mỗi một ngày. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, cái chữ mỗi buổi sáng thì lại mới luôn đó phải đi với cái sự thương xót của Chúa ở trên cái câu trước đó. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Và sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta suy nghĩ điều gì? Chúng ta suy nghĩ điều gì? Tôi phải đi làm, khổ quá. Chưa kể là chúng ta còn nghĩ trước, hôm nay tới là phải gặp, không biết là sẽ gặp mặt ai ở trong sở làm trước tiên. Gặp ông sếp hay là gặp những cái tên khó ưa khác. Rồi không biết trên đường có gặp cái gì hay không, có tới kịp giờ không. Đi làm gì đâu mà cực khổ, chạy 45 phút mới tới chỗ làm. Vân vân. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, hãy vui mừng luôn, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì ý muốn của Chúa đối với anh em là như vậy. Đó là câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Hãy vui mừng luôn, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì Chúa muốn chúng ta như vậy. Vì ý muốn của Chúa đối với anh em như vậy, có nghĩa là vì Chúa muốn chúng ta biết ơn Chúa, và vì tất cả những gì mà xảy đến cho chúng ta cũng nằm trong ý muốn của Chúa. Khi chúng ta không biết ơn Chúa, khi chúng ta phàn nàn về những gì mà chúng ta có, chúng ta không bằng lòng với những gì chúng ta có, thì có nghĩa là chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời không khôn ngoan đủ để chăm sóc cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời không đủ khôn ngoan và quyền năng cũng như sự yêu thương để lo cho cuộc đời của tôi. Thay vì bằng lòng với những gì Chúa cho, thay vì nhìn lên Chúa, thì chúng ta hay nhìn xung quanh, nhìn người khác, phải không? Tại sao ông này được thế này? Tại sao bà kia được thế kia? Tại sao người anh, người chị, người em của tôi lại được như thế này mà tôi không được như thế này? Thì Chúa giúp cho chúng ta trở thành những người biết ơn Chúa. Chúng ta thấy cái bài ca ngợi đầu tiên của chúng ta là hãy đếm những ơn phước Chúa ban. Đếm những ơn phước không phải để tùy theo những ơn phước mà chúng ta cảm ơn Chúa, không. Cảm ơn Chúa không phải là về những gì Chúa đã làm cho chúng ta, đừng nên như thế. Tất nhiên đó là điều đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Nhưng đừng đếm ơn Chúa rồi mới cảm ơn Ngài. Nhưng chúng ta phải sống với thái độ biết ơn Chúa. Chúng ta biết có một người rất là nổi tiếng, mà mỗi khi mà nói đến người này thì nó có một cái cụm từ, đó là không tai, không chân, không thành vấn đề. Chúng ta biết ai chứ, phải không? Tôi không nhớ họ, hoặc là tôi không phát âm được, nhưng mà tôi biết cái tên của ông này, đó là Nick. Không tai, không chân, không có vấn đề. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có để cái việc mà không có tai, không có chân ảnh hưởng đến cái thái độ sống và cái cung cách sống cũng như đời sống. Thậm chí còn sống tích cực hơn nhiều người trong chúng ta có đủ tai, đủ chân. Trải qua những ngày tháng khó khăn của cả cá nhân lẫn hội thánh của Chúa, có hai điều mà tôi muốn nhắc nhở với hội thánh Chúa, nhắc nhở với quý ông bà anh chị em. Điều thứ nhất tôi đã nhắc vào Chủ nhật vừa qua, đó là dầu cho điều gì xảy ra đối với cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta và đặc biệt hội thánh của Chúa, thì đừng bao giờ quên nhiệm mạng của chúng ta là phải làm chứng về Chúa. Và điều thứ hai là điều mà tôi vừa với quý ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Dầu bất kỳ điều gì xảy ra đối với cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh của Ngài, đừng bao giờ quên ơn Chúa và đừng bao giờ quên cảm tạ ơn Chúa. Bởi vì sao? Như tôi đã nói lúc đầu, có hai điều mà Thiên Chúa buồn lòng, có hai điều xúc phạm đến Đức Chúa Trời, đó là sự vô ơn và sự bất tuân. Và nếu có điều gì xảy đến cho hội thánh của Chúa mà chúng ta bất tuân, nghĩa là không làm chứng về Chúa, chúng ta đang buồn lòng Ngài, làm buồn lòng Ngài. Và dầu có điều gì xảy đến cho hội thánh của chúng ta mà chúng ta quên cảm ơn Chúa, quên biết ơn Ngài, thì chúng ta đã vô ơn trước mặt Chúa. Chúng ta đã phạm vào hai điều mà Chúa buồn lòng nhất đối với tạo vật của Ngài. Vì vậy cho nên, hãy vui mừng luôn. Cầu nguyện không thôi. Phạm việc gì hay là bất cứ cảnh ngộ nào cũng tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta là như vậy. Giớp hơn ai hết. Ông Giớp là người mạnh mẽ nhất ở trên trần gian này, có thể bày tỏ cái sự bất phục và cái lòng không biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông nói ở trong sách Giớp đoạn 1 câu 21 như thế này: Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã ban gì cho Giớp? Có thể trong chúng ta sẽ nói rằng tôi phải mở sách Giớp ra tôi mới biết, tôi mới kể được những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông Giớp. Không, không cần. Chúng ta không cần mở Kinh Thánh, chúng ta cũng biết nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho ông Giớp chính là những gì mà Đức Chúa Trời đã ban từng người trong chúng ta, mà chúng ta quên. Và chúng ta nghĩ rằng đó không phải là điều Đức Chúa Trời ban cho. Cái điều rất là cơ bản mà con người hay quên, đó là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều mà con người không ai có thể ban cho được, kể cả cha mẹ. Đó là sự sống. Sự sống. Đây là điều tôi có thể mạnh dạn nói với tất cả quý ông bạn chị em. Bàn tay ta làm nên tất cả trừ sự sống. Nếu có ai nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả, thì người đó phải mở ngoặc nói tiếp là trừ ra sự sống. Đức Chúa Trời ban sự sống, ban hơi sống cho con người. Ở trong công vụ các sứ đồ chép rằng Ngài đã ban sự sống và ban hơi sống cho muôn loài, thậm chí còn giới hạn chỗ ở nữa, và giới hạn cái thời gian con người có thể sống được. Và chúng ta có một điều mà chúng ta không có thể nắm được, và chúng ta luôn phải biết ơn Đức Chúa Trời, đó là điều, đó là sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta biết rằng trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta có thể thốt lên những lời cảm thán giống như ông Giớp khi xưa. Ông nói rằng loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Giáp đoạn 14 câu 1. Chúng ta để ý, loài người bởi người nữ sanh ra, sống gì? Sống tạm và bị đầy dẫy sự khốn khổ. Sống thì sống tạm, mà khốn khổ thì đầy. Nghĩa là sống thì ít mà khổ thì nhiều. Nói thì nói vậy, nhưng mà có ai không ham sống không? Không. Cái cuộc sống khổ đó, sống tạm đó, sống khổ nhiều đó, đời là bể khổ đó, nhưng mà chúng ta vẫn cứ ham, vẫn cứ giữ, bởi vì đó là cái điều quý giá mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta thường hay quên điều đó. Chúng ta gặp khó khăn, bệnh tật thì chúng ta cầu xin Chúa chữa lành để chúng ta được sống. Chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm, chúng ta cầu nguyện xin Chúa bảo vệ, giữ gìn để chúng ta được sống. Nhưng mà khi chúng ta được sống rồi thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó là đương nhiên. Thì bác sĩ giỏi thì phải chữa được thôi chứ. Có cái người giúp đỡ cho nên tôi qua được cơn khốn khó, đương nhiên vậy thôi. Chúng ta cần phải biết ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự sống và đã tạo dựng nên một thế giới tốt đẹp sẵn có để chúng ta vui hưởng. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở buổi tối hôm nay. Tại sao chúng ta không tạ ơn Chúa? Phải chăng chúng ta là những người thuộc thành phần không biết ơn Chúa? Không, chúng ta biết ơn Chúa. Phải chăng chúng ta là những người đôi khi quên ơn Chúa? Có thể. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta đừng bao giờ quên ơn Chúa. Đừng bao giờ đi đến một tình trạng là khi tôi no đủ thì tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ. Đừng nói với Chúa rằng Chúa ơi, không phải lúc này là lúc mà con có thể tạ ơn Chúa. Mỗi khi buổi sáng mà tôi cầu nguyện với mấy ông, đặc biệt là mỗi khi cầu nguyện để trước khi bữa ăn sáng ấy, thì tôi hay cầu nguyện rằng tạ ơn Chúa cho chúng con một ngày mới ở trong ơn của Chúa. Mỗi một ngày Chúa cho chúng ta là chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đừng nghĩ rằng đương nhiên tôi mở mắt sau một giấc ngủ 8 tiếng đồng hồ. Phải không thưa quý ông bà chị em? Không có đâu. Không có đương nhiên chúng ta sẽ mở mắt sau 8 tiếng đồng hồ, một giấc ngủ dài trong đêm đâu. Và khi mở mắt ra thì chúng ta biết và cảm ơn Chúa rằng Chúa đã cho chúng ta thêm một ngày ở trên dương trần này. Khi chúng ta mở mắt ra, đối với những người có gia đình, chúng ta thấy rằng chúng ta còn có gia đình, có người nằm bên cạnh thì chúng ta phải cảm ơn Chúa. Có những người rất là phàn nàn về cái người bạn đời của mình, nói rằng bà đó mệt quá, lải nhải bên lỗ tai mệt quá. Rồi bà thì nói rằng ông này khổ quá, hiền quá, không có làm được cái gì hết, vân vân. Rồi có người nói rằng tại sao lại cứ phàn nàn về người bạn đời của mình? Thì ông hay là bà này nói gì? Bây giờ mấy người nè, thấy ổng bả tốt ha, tôi cho đó. Nhưng mà rồi có thể một năm sau người đó bị bệnh rồi qua đời, thì khi đó chúng ta mới thấy, mới ngẫm lại, mới thấy hối tiếc về cái người ở bên cạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có biết ơn Chúa, cũng như không có biết ơn người. Chúng ta không có trân trọng và chúng ta không có bằng lòng với những điều mà Chúa ban cho chúng ta, phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng trở nên quên ơn, vô ơn, hay là chờ đợi, hay là chậm lại trong cái sự cảm tạ ơn Chúa, trong sự biết ơn Ngài. Kinh Thánh ghi lại một hình ảnh của một người con trai hoang đàng, phải không? Ra đi để tìm cái chân trời mới, một cái tự do. Trong chúng ta ngày nay cũng đã từng có những lúc chúng ta lầm lạc, nghĩ rằng nếu Chúa thương con thì Chúa cho con ra đi được tự do, được sống theo cái cung cách của con hơn là phải gò bó. Tại sao Chúa lại bắt con mỗi Chúa Nhật phải đi nhà thờ? Rồi khi không đi nhà thờ thì chúng con bị làm phiền bởi những người ở trong nhà thờ. Cứ gọi hoài, tuần sau đi nhà thờ nghe. Nghĩ lâu quá vậy. Rồi cũng phải đi. Rồi đi một tuần, nghỉ 2-3 tuần thì lại đi gọi nữa. Tại sao không đi nhà thờ? Tôi tới thăm à? Dạ thôi thôi, đừng để tôi đi. Mùa tạ ơn là mùa mà chúng ta được nhắc nhở để biết ơn Chúa. Chúa cho chúng ta tất cả. Chúa đòi hỏi nơi chúng ta điều gì? Một lòng biết ơn Ngài. Và một sự biết ơn một cách cụ thể một chút. Chúa nói rằng, vậy ta lấy sự thương xót mà khuyên con là hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ. Chúng ta hãy dùng thân thể này để thờ phượng và hầu việc Chúa. Nghĩa là chúng ta dùng những gì mà Chúa cho chúng ta để chúng ta thờ phượng và hầu việc Chúa. Đó là sự biết ơn của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể biết rằng lòng biết ơn Chúa không phải là cái gì cao vời, mà đơn giản là chúng ta ý thức rằng mình không có gì hết. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Chúa. Chúng ta đã nhận tất cả từ Chúa, thì làm sao chúng ta có thể kiêu căng trước mặt Chúa và kiêu căng trước mặt những người khác? Tôi biết chúng ta đôi khi vẫn thường có suy nghĩ như thế này: tôi không muốn nợ ai hết, tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết. Nếu lỡ mà có ai giúp tôi cái gì thì tôi phải tìm cách tôi giúp lại để rồi không phải nợ. Không, hãy sống với một cái sự biết ơn Chúa và biết ơn những người khác để giúp đỡ chúng ta. Vì sao chúng ta chưa tạ ơn Chúa? Phải chăng vì chúng ta không biết ơn Chúa? Phải chăng vì chúng ta quên ơn Chúa? Hay là phải chăng chúng ta nghĩ rằng đây không phải là lúc tạ ơn Chúa? Xin Chúa cho chúng ta đừng phải là một người ở trong cả ba trường hợp này. Biết ơn Chúa, vì tất cả mọi điều chúng ta có là từ Chúa. Và hơn hết, cái điều tốt nhất mà chúng ta hưởng như một sự đương nhiên, đó chính là sự sống cũng là từ nơi Chúa. Khi tôi còn đứng đây, tôi cảm ơn Chúa. Không phải vì sự nặng nề của chức vụ, nhưng vì thấy rằng Chúa vẫn còn cho tôi sống, Chúa vẫn còn cho tôi hữu dụng, Chúa vẫn còn sử dụng tôi. Và chừng nào Chúa còn cho tôi cái ơn này thì tôi phải cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở một lần nữa điều này. Chúng ta làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa? Chúng ta làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa? Hãy nhận biết sự ban cho của Chúa, quay trở lại để đầu phục Chúa, dâng thân thể mình để thờ phượng hầu việc Chúa, sử dụng nguồn lực mà chúng ta có để thờ phượng hầu việc Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong mùa tạ ơn này, chúng ta có thể trực tiếp nói với Chúa, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta yêu Ngài. Và trong mùa tạ ơn này, bày tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng ta cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể tồn tại một mình ở trên hành tinh này, phải không? Luôn cần người khác, luôn nhờ người khác, luôn tìm niềm vui từ nơi người khác. Vậy thì hãy biết ơn Chúa, biết ơn người. Xin Chúa nhắc nhở cho mọi đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa nhắc nhở và Chúa hành động qua lời của Chúa ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Trong mùa tạ ơn này, chúng ta có thể làm một điều gì đó thật cụ thể cho Chúa, cho những người xung quanh chúng ta, những người ở trong gia đình của chúng ta. Xin Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con biết ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa vì đứng trước ơn kỳ diệu của Ngài, đứng trước những điều Chúa đã làm cho chúng con có thể nói như tác giả trong Thi Thiên rằng điều mà Chúa đã làm cho chúng con, điều mà chúng con hưởng được, chúng con nghĩ như là giấc chiêm bao. Nếu Chúa không ban cho chúng con thì chúng con không có gì cả. Là Chúa của chúng con, Chúa muốn chúng con vui mừng, Chúa muốn chúng con cầu nguyện, và Chúa muốn chúng con cảm tạ ơn Chúa dầu trong bất kỳ cảnh ngộ nào. Vì những điều Chúa cho xảy ra ở trong hội thánh Chúa, ở trong đời sống của chúng con, tất cả đều là bởi ý muốn tốt lành của Ngài. Và mọi sự đó làm ích lợi cho chúng con là những con cái của Chúa. Chúng con đầu phục Chúa, tiếp nhận tất cả những gì mà Chúa cho xảy đến ở trên đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con đầu phục và biết ơn Ngài trong mọi cảnh ngộ. Chúng con không phải là những người không biết ơn Chúa, chúng con không phải là những người quên ơn Ngài, hay chúng con không phải là những người chần chờ trong việc bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những sự thiếu sót của chúng con. Chúa tha thứ cho những sự vô ơn cũng như những sự bất tuân ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa khích lệ, Chúa ở cùng chúng con trong mùa tạ ơn này. Xin Chúa đừng để ngày tạ ơn và tuần lễ tạ ơn trôi qua, nhưng xin Chúa cho ngày tạ ơn cũng là mỗi một ngày ở trong đời sống của chúng con. Mỗi một ngày của chúng con, trong đời sống của chúng con là một ngày lễ tạ ơn. Chúng con tạ ơn Chúa vì chính Chúa là đấng đáng cho chúng con ca ngợi và biết ơn. Vì những điều Chúa đã làm cho chúng con, khiến cho chúng con phải biết ơn Chúa. Xin Chúa ngài nhận nơi chúng con tấm lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa nhận nơi chúng con của lễ, của sự dâng hiến, bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa nhận nơi đời sống của chúng con sự thờ phượng và sự hầu việc Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Chúa của chúng con. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa nhắc nhở chúng con. Xin Chúa khích lệ và thêm sức cho từng quý ông, bà, anh chị em của chúng con trong Hội Thánh Chúa, cho những người có mặt buổi tối hôm nay, để chúng con sẽ bày tỏ một đời sống biết ơn Chúa từ hôm nay và trong những ngày tháng sắp tới. Xin Chúa ở cùng từng mái gia đình trong các con cái Chúa của Hội Thánh Chúa tại đây, ở cùng từng con cái của Ngài, ở cùng Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng con một ngày lễ tạ ơn được đầy đủ ý nghĩa, ở cùng chúng con trong một tuần lễ tạ ơn được đầy đủ ý nghĩa, ở cùng chúng con trong một cuộc đời tạ ơn được đầy đủ ý nghĩa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.